đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý khán giả thân mến, chúc quý vị có một ngày thật vui và hạnh phúc. Chuyên mục Lời Sống Hằng Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện có tựa đề Sự Trung Thành Tuyệt Đối. Một vài thế kỷ trước công nguyên, Alexander Đại Đế đã chinh phục hầu như toàn bộ những nước lớn trên thế giới với sức mạnh của quân đội, trí thông minh và sự khôn khéo tài tình của ông. Một ngày kia, Alexander dẫn toán lính nhỏ đi bao vây một thành phố nọ, và ông yêu cầu được gặp vị vua của vùng đó. Vị vua bằng lòng tiếp chuyện với Alexander để xem ông muốn gì. Đầu tiên, Alexander nói: "Hãy đầu hàng đi." Sau khi nghe như vậy, nhà vua bật cười: "Tại sao ta phải đầu hàng chứ? Quân của ngươi ít như thế mà đòi ta phải đầu hàng sao? Đừng đe dọa ta." Alexander liền trả lời: "Ta sẽ cho ngươi thấy ý chí sắt thép của quân đội ta." Sau đó, ông truyền cho lính của mình xếp hàng và ra lệnh diễu binh. Quân lính của Alexander tuân theo mệnh lệnh của ngài, tiến thẳng về phía trước. Nơi họ đang hướng đến là một vực thẳm, thế nhưng những người lính vẫn tiến bước. Vị vua nọ và quân lính của ông ta sửng sốt chứng kiến cảnh từng người một rơi xuống vực, và những người lính của Alexander vẫn không ngần ngại bước tới. Sau 10 người chết, ông ra lệnh cho tất cả mọi người dừng lại và quay về chỗ cũ. Nhà vua và toàn bộ binh lính trong thành đã đầu hàng Alexander ngay lập tức, bởi họ hiểu rằng nếu Alexander có được sự phục tùng tuyệt đối của các quân sĩ như vậy, sớm muộn gì ông cũng giành được chiến thắng. Những binh sĩ của Alexander chỉ phục vụ cho một lý tưởng trần thế, mà họ còn dám hy sinh cả tính mạng mình để bày tỏ lòng trung thành. Chúng ta có một lý tưởng cao cả hơn và một đấng đáng tôn thờ hơn. Ngày nay, Chúa kêu gọi con cái Ngài chứng tỏ với thế gian lòng trung thành tuyệt đối bày tỏ qua sự vâng lời. Chỉ có điều đó mới khiến thế giới vô tín này phải kinh ngạc về sức mạnh của niềm tin. Câu Kinh Thánh suy gẫm của câu chuyện hôm nay của chúng ta nằm ở trong sách Mác đoạn 8 câu 34. Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng: "Nếu ai muốn theo ta, hãy liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta." Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn và nâng đỡ đời sống đức tin của quý vị. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện hôm nay.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà chị em, ở Trung Quốc có câu chuyện kể là phía nam châu Ký có hai quả núi Thái Hằng và Vương Ốc, to 7-8 dặm, cây cối rậm rạp, thú nhiều và đi lại rất khó. Ở chân núi thì có nhà có một ông lão tên là Ngu Công, tuổi đã 90. Ngu Công thấy vì núi mà nhà chướng ngại, đường đi bất tiện, lấy làm bực tức. Một hôm cụ họp cả vợ con và người nhà và nói rằng: ta muốn các ngươi hết sức bạc hai quả núi này. Ai nấy đều đồng thuận. Chỉ có người vợ của ông thì ngần ngại và hỏi rằng: sức của ông lớn tuổi mà bạc không biết có bạc nổi một cái gò, thì làm thế nào mà bạc được hai quả núi này? Rồi đất đá đem đổ đi đâu? Lão Ngu Công bèn nói rằng: tôi sẽ đổ ra bể đông. Bây giờ vợ Ngu Công đồng thuận và đem con cháu cùng phá núi. Kẻ đục người đào, kẻ đội người vai mang, hết ngày này sang ngày khác. Ở láng giềng có một đứa bé mới 8 tuổi, con một người đàn bà quá, cũng xin theo giúp và mỗi năm mới về nhà một lần. Ở gần miền đó có một ông lão khác tên là Tri Tẩu, thấy vậy nói với Ngu Công và can rằng: sao ông khờ vậy? Mình tuổi cao, núi thì lớn, phá thế nào nổi? Ngu Công thở dài tâm sự rằng: ông không bền lòng. Bền lòng thì việc gì cũng làm được. Ngươi không bằng người đàn bà quá và đứa bé thơ này. Ta già ta chết thì có con ta. Hết đời con ta sẽ có cháu ta. Hết đời cháu ta thì có chắc ta. Con cháu cháu sinh hạ vô cùng. Mà núi thì bao giờ cũng vậy, lo gì mà không bạc nổi. Trí Tẩu nghe nói nín lặng không trả lời. Sau này ở vùng Nam Châu Ký không có núi non chướng ngại và đi lại thuận tiện, mọi người biết là nhờ có ý chí của Ngu Công. Câu chuyện Ngu Công trên đây do Liệt Tử thuật lại. Liệt Tử muốn nêu cao sự kiên nhẫn, sự giữ vững quyết tâm của một người. Nghĩa là bất cứ việc gì khó khăn vừa bắt tay làm, ta phải nghĩ tới sức lực và thời gian. Công việc nào cũng đòi hỏi nhiều cố gắng. Có thể có những công việc làm chúng ta nản lòng, mà công việc thì đòi hỏi thời gian lâu dài, nhiều người trở nên chán nản. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, có chí thì nên. Chúng ta cương quyết tập luyện thì sớm muộn gì cũng phải đưa đến một kết quả tốt đẹp. Hằng ngày thì chúng ta nghe những bản tin tức nói về sự suy yếu của rất nhiều người. Thanh niên thì rơi vào những khoái lạc của thế giới, và nhiều người phụ nữ thì bị thất bại bởi những gọng kìm của sự cám dỗ thế gian, chúng ta có chấp nhận trở nên suy yếu hay không? Có nhiều người từ chối chấp nhận điều này. Có nhiều người có lòng tin với những giới trẻ và những người lớn tuổi. Đức Chúa Trời có sự tin tưởng nơi mọi người, vì Ngài đã chọn chúng ta thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trong thời đại mà chúng ta đang sống. Những thanh niên suy yếu, nhu nhược đã tạo thành một phần đất nhỏ nguy hiểm cho thế giới chúng ta. Thời gian đã đến cho phần đông im lặng đứng lên, để thế giới có thể hiểu được sự liên kết bản thân của một số người với Đức Chúa Trời sẽ không bị sụp đổ trước sự tấn công của quyền lực bóng tối. Thế giới này có quá nhiều sự cám dỗ về danh vọng, về quyền lợi, về chức vụ. Làm sao mọi người có thể đứng vững được? Chúng ta xem những câu chuyện thứ nhất về Joseph. Trong thời thơ ấu, Joseph được dạy phải yêu mến và kính sợ Đức Chúa Trời. Ông đã được biết về Đức Chúa Trời thông qua thiên nhiên. Ông cũng được biết về lẽ thật vĩ đại mà cha mình đã nói cho mình. Sự vững chắc về nguyên tắc đã ghi sâu vào lòng ông. Kinh Thánh Tân Ước đã nhấn mạnh sự quan trọng của những năm vào thời thơ ấu. Ở trong 2 Timôthê đoạn 3 câu 15. Kinh Thánh 2 Timôthê đoạn 3 câu 15. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Joseph lúc bây giờ chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi của một người thanh niên. Ông đã phải rời khỏi gia đình và bị những nhà buôn nô lệ dẫn sang một quốc gia ngoại đạo. Trên đường đi, ông đã nhớ những bài học mà cha mình đã dạy, và ông đã quyết định chọn Đức Chúa Trời của cha mình cũng sẽ là Đức Chúa Trời của mình. Ông đã giao phó hoàn toàn bản thân mình cho Chúa và cầu xin Chúa sẽ ở cùng ông. Ông đã lựa chọn sự trung tín với Đức Chúa Trời ở trong mọi sự. Chúng ta biết rằng Joseph đã làm việc rất vất vả để giành được thiện cảm từ những người Ai Cập. Nhưng Joseph vẫn không im lặng trước những nguyên tắc của mình. Ông không hề xấu hổ về tôn giáo của mình, và ông không bao giờ cố gắng để che giấu sự thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống, Thượng Đế của ông. Sự trung tín của ông đối với Đức Chúa Trời là nơi nương tựa của ông. Với tiếng ồn ào của sự trụy lạc và sự cám dỗ của ngoại bang, tất cả đều ở xung quanh ông. Với sự giàu sang, văn minh, tráng lệ, nhưng Joseph vẫn vững vàng. Một ngày kia, một việc khủng khiếp đã xảy ra trên cuộc đời của ông. Người vợ xinh đẹp đầy ham muốn trẻ tuổi của người chủ của ông đã muốn trải qua nghệ thuật yêu đương, cố gắng áp đảo ông bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ đầy cám dỗ của cô. Điều này thật bất ngờ và thật không mong đợi. Đầy dẫy sự cám dỗ, làm sao Joseph, một người thanh niên, có thể kháng cự lại? Toàn bộ sự kiện chỉ phù hợp với sự diễn tả của Salomon được chép trong sách Châm Ngôn đoạn 7 từ câu 15 đến 19. Bởi cớ đó tôi đã đón anh, đặng tìm thấy mặt anh, và tôi đã tìm được. Tôi có trải trên giường tôi những mền bằng chỉ Egypto đủ sắc, lấy mộc dược, lư hội và quế bì mà xông thôm chỗ nằm tôi. Hãy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng, vui sướng nhau về sự luyến ái. Vì chồng tôi không có ở nhà, người chạy đi xa xôi lắm. Giọng nói êm dịu của người phụ nữ đã vuốt ve nam tính của Joseph. Bà rất xinh đẹp và đầy quyến rũ, mái tóc quăng gợn xõa xuống. Những ý nghĩ và cảm giác của Joseph bị cuốn trong sự hỗn loạn, như một đàn ngựa hoang bị mắc bẫy lúng túng. Sự khoái lạc tình dục và sự trung tín đối với Đức Chúa Trời, tất cả xoáy vào ông trong sự hỗn loạn của tâm hồn. Một mặt là sự bí mật, sự yêu mến, rồi của cải vật chất và những kinh nghiệm không thể tin được. Mặt khác sẽ là sự thất sủng, cầm tù và có thể chết. Toàn bộ tương lai của Joseph dựa trên quyết định ngay lúc này. Với nỗi sợ khó tả, lúc bây giờ các thiên sứ cũng quan sát sự việc. Và khi ấy tình yêu và nguyên tắc đã phá toan sự hỗn loạn. Các thiên sứ
đã vui mừng. Joseph trung tín với Đức Chúa Trời. Joseph, bất kỳ chúng ta ở đâu, bất kỳ làm việc gì, bất kỳ suy nghĩ, hành động và lời nói, chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Joseph đã không phản bội lại niềm tin của Đức Chúa Trời, bất chấp hậu quả là gì. Thậm chí trong sự tối tăm của nhà tù, bản tánh của Joseph đã tỏa sáng. Ông không hề giao mình cho sự chán nản, ông không nghiền ngẫm về mọi việc, nhưng cố gắng làm dịu nỗi đau của lòng của những tù nhân khác. Và chẳng bao lâu, từ một người bị vu cáo bởi một người phụ nữ vì không đạt được những thỏa thuận về tính dục, và với công việc ở trong nhà tù, chẳng bao lâu thì ông được tín nhiệm và giao việc coi sóc nhà tù. Bàn tay của Đức Chúa Trời đã sẵn sàng mở những cánh cửa nhà tù cho ông. Và không lâu sau đó, vua tức là Pharaoh đã gọi ông ra trong sự kinh ngạc. Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 38: chúng ta há dễ tìm một người như người này, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Joseph được 30 tuổi. Và khi ông trở thành tể tướng của quốc gia hùng mạnh nhất của thời điểm đó tại Trung Đông, ông đã không quên Đức Chúa Trời của mình. Qua ông, sự chú ý của Pharaoh và tất cả những vĩ nhân Ai Cập đã tập trung nơi Đức Chúa Trời chân thật, và họ biết phải tôn trọng những nguyên tắc của ông. Thật không cần thiết phải rời bỏ thế gian để trở thành một người Cơ Đốc. Chúng ta ngày hôm nay có thể mang tôn giáo của mình đem đến mọi nơi, ở công sở, ở hàng xóm láng giềng, ở gia đình của mình. Câu chuyện thứ hai mà tôi muốn kể với ông bà anh chị em là câu chuyện của Daniel. Chàng trai Daniel cũng mới 18 tuổi, ở trong tuổi thanh niên. Những người bạn của ông là những phu tù khác đã đi hàng ngàn dặm để đến Babylon. Và tại Jerusalem họ được dạy rất nhiều về lời Đức Chúa Trời, và họ đã trao dồi những thói quen tốt vào giai đoạn cuối của cuộc huấn luyện tại Babylon. Trong suốt kỳ kiểm tra với những ứng cử viên khác cho những địa vị cao trong vương quốc, theo những gì được chép lại trong sách Daniel đoạn 1 câu 19, không thấy ai bằng Daniel, Hanania, Misael và Azaria. Bí mật của Daniel và ba người bạn này là gì? Trong đức tin họ đã cầu xin có sự khôn ngoan, và họ đã thấy lời cầu nguyện của mình được Chúa nhậm. Họ đã đặt bản thân mình nơi Đức Chúa Trời để Ngài ban phước. Họ đã đồng đi với Chúa như là Enoch. Khi nhà vua bắt đầu nằm chiêm bao, những nhà thông thái của Babylon đã được cứu vì có một người của Đức Chúa Trời là Daniel ở giữa họ để giải thích điềm chiêm bao. Khi dân sự của Đức Chúa Trời quỳ xuống với những người khác trước pho tượng thì ba chàng trai trẻ vẫn đứng. Họ đã gan dạ bước vào ngọn lửa bừng cháy trước cơn giận của vua, và Đức Chúa Giêsu đã đi với họ, làm vô hiệu quá và ngọn lửa đã không ảnh hưởng đến họ. Daniel sớm đã nhận ra được chức tể tướng của vương quốc, vị vua từng vĩ đại và kiêu hãnh của Babylon đã trở thành một người khiêm nhường của Đức Chúa Trời bởi sự ảnh hưởng của Daniel và ba người bạn. Thứ ba, chúng ta xem gương của Môi-se. Môi-se chỉ ở với ba mẹ và dân sự của ông 12 năm. Trong 12 năm này, Jochebed đã liên kết ông với thiên đàng. Tình yêu và sự trung tín đã gieo trong tấm lòng của ông. Sự giáo dục của Ê-díp-tô thì không đủ làm cho ông thích hợp với sự nghiệp cả cuộc đời của mình. 40 năm chăn dắt bầy chiên và chăm lo cho những con chiên yếu ớt đã chuẩn bị cho ông trở thành người dẫn dắt dân Israel trong đồng vắng. Trong khi chăm sóc cho những con chiên, Môi-se đã ở một mình với Đức Chúa Trời và được Ngài dạy dỗ. Thứ tư, chúng ta thấy gương của Phao-lô. Phao-lô vẫn còn trẻ khi trở thành thành viên danh dự trong hội đồng Sanhedrin, nhưng ông đã phải học về luật của tình yêu thương khi Chúa làm ông rơi khỏi ngựa. Kinh nghiệm về sự mù lòa ông tưởng chừng như là rất lâu. Chúa đã sai ông tới đồng vắng Ả Rập để nghiên cứu về Kinh Thánh, và ông đã học biết về Đức Chúa Trời hơn lúc nào khác. có rất nhiều người giảng ở trong tuổi còn rất trẻ. Trong suốt những thập niên của năm 1800, nhiều người giảng của Đức Chúa Trời đã phải im lặng trong những quốc gia ở Bắc Âu. Đức Chúa Trời đã ban sứ điệp đến với những đứa trẻ, và bởi vì chúng không ở độ tuổi mà chính quyền có thể ngăn chặn, chúng được phép giảng tự do. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng một số người giảng chỉ có 6 tuổi. Đây là những đứa trẻ, nhưng khi chúng đứng lên giảng, giọng nói đã thay đổi. Và thật lạ lùng, những đứa bé này đã giảng những sứ điệp của Đức Chúa Trời đầy quyền năng để mọi người nghe trong sự sợ hãi. Và những đứa trẻ này làm một công việc phi thường, đến nỗi như mục sư của giáo hội của quốc gia đã phải thừa nhận rằng có bàn tay của Chúa ở trong phong trào này. Và cuối cùng chúng ta biết những nhà tiền xu Cơ Đốc Phục Lâm. Phong trào nguyên thủy của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm là một phong trào của thanh niên. Phong trào được lãnh đạo bởi những người như James White, người bắt đầu giảng năm có 21 tuổi. Ellen White, người nhận được sự hiện thấy đầu tiên lúc 17 tuổi. Và John Loberus, người giảng khi ông 17 tuổi, không ai dẫn dắt họ. Chính họ là những thầy giảng, chia sẻ lẽ thật lôi cuốn mà họ khám phá trong lời Đức Chúa Trời khi họ nghiên cứu. Vào năm 1879, cậu bé Luther Warren 14 tuổi và Harry Fenner 17 tuổi đã quỳ xuống để cầu xin sự hướng dẫn của Chúa trong việc phải làm như thế nào để lôi kéo những thanh thiếu niên khác đến với Đấng Cơ Đốc. Họ được khơi nguồn bởi sự cầu nguyện, và hai người thiếu niên đã thành lập nhóm truyền giáo đầu tiên của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm với số thành viên là 9 bé trai. Tương tự như Đức Chúa Trời đã làm với những người trẻ tuổi trong suốt sự đến lần thứ nhất của Ngài, thì Ngài cũng sẽ làm thông qua việc giảng sứ điệp vì sự đến lần thứ hai của Ngài. Ngài đang tìm kiếm những thanh niên trung tín, chân thật, những người sẽ đứng lên binh vực những gì, thậm chí khi mọi người đã không còn niềm tin. Đã biết bao lần những người tin tưởng nơi lời Đức Chúa Trời chống lại những quyền lực tăm tối. Các bạn thanh thiếu niên và quý vị trung niên, Đức Chúa Trời đang kêu gọi mời tất cả chúng ta vào ở trong hàng ngũ hoàng tộc của Ngài. Những con sư tử gầm gừ trong hang không thể làm đa nên từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Hồ lửa đang cháy bừng không thể ép ba người bạn của đa nên quỳ trước những pho tượng. Những bạn thanh niên và nam nữ sẽ chống lại những cuộc tấn công của ma quỷ với những nguyên tắc thép, dù bị dẫn đến hang sư tử, dẫn đến lò lửa hực, dẫn đến cọc trói. Chúng ta phải trung tín với Chúa. Chúng ta đang sống trong thời điểm quan trọng, và nhiều công việc truyền giảng về lẽ thật của Chúa cần phải được thực hiện. Lời của Mạc Đô Chê đáp cùng bà ECT cũng áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Sách Kinh Thánh ECT đoạn 4 câu 14: sống nào, ai biết rằng chẳng phải vì cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Chúng ta đã được chọn sống trong thời điểm này bởi vì quý ông bà chị em có những phẩm chất cần thiết cho những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta sống trong thời điểm này bởi vì Ngài cần chúng ta. Đây không còn là thời gian để xấu hổ khi xưng đức tin của mình với cha mẹ, anh chị em, đồng nghiệp, láng giềng và bạn hữu. Chúng ta không còn thời gian để thông đồng với những kẻ thù, những cám dỗ. Các bạn trẻ không còn thời gian để lẫn vào những điều cặn bã ở trong một thế giới đầy cám dỗ và tội lỗi. Khi chúng ta được phơi bày cho cả vũ trụ, toàn thể vũ trụ đang theo dõi đoạn cuối của cuộc chiến thiện và ác giữa Đấng Cơ Đốc và Satan. Bây giờ không phải là lúc để lơ đễnh và tìm kiếm sự vui thích của cuộc đời. Đấng Christ đang đến. Chúng ta có sẵn sàng chưa? Tất cả chúng ta là hy vọng của Hội Thánh và của Đức Chúa Trời, của những người thân của chúng ta, của đồng bào chúng ta. Chúng ta không thể thông đồng với những điều xấu lúc này. Các bạn trẻ thân mến, tôi xin hỏi các bạn, các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, bạn là người xưng nhận mình là người của Đấng Cơ Đốc. Khi lời của Đức Chúa Trời rõ ràng vạch công việc dành cho các bạn, liệu chúng ta có từ chối bởi vì nó không phù hợp, hay chúng ta sẽ lưỡng lự bởi vì những lời biện hộ yếu ớt của chúng ta? Có phải tiếng nói hấp dẫn của thế gian đã ngăn cản bạn khỏi sự phục vụ Đức Chúa Trời? Hoặc có phải bạn vẫn còn nắm giữ đường nối áo choàng của ma quỷ để rồi bạn không thể trở lại hoàn toàn với Chúa? Có phải vì bạn đưa ra những hình tượng sai trái về Đấng Cơ Đốc và bạn có dụ dỗ người khác rời xa Đấng Cơ Đốc vì những hành động tội lỗi của mình hay không? Đôi khi chúng ta muốn mang cả thế giới vào trong hội thánh vì chúng ta không muốn rời bỏ những thế giới hào nhoáng mà chúng ta đã sống. Trong khi những đứa trẻ vui thích chọn đi theo Đức Chúa Trời thì những người lớn hơn lại do dự. Tại sao bạn lại do dự? Chúa đã chờ đợi bạn bao lâu rồi cho đến hôm nay? Bạn sẽ còn chờ đợi thêm bao lâu nữa? Các thiên sứ lo lắng đứng xung quanh bạn khi Đức Chúa Trời đang nài xin bạn. Còn bao lâu nữa? Đức Chúa Trời còn phải kêu bạn thêm bao lâu nữa? Hội thánh cần của giới trẻ, những người sức khỏe, khôn ngoan và tri thức. Thanh niên nam nữ cần chống lại những cơn sóng lớn đầy cám dỗ của thế gian này và cần cảnh tỉnh với sự chậm trễ. Những thanh niên thà chọn cái chết hơn là chối bỏ Đức Chúa Trời. Những thanh niên thà giữ vững đạo đức còn hơn đi với những điều tội lỗi. Các bạn thanh niên ơi, các giới trẻ thương mến, tôi mời gọi các bạn đem sức mạnh và sự tươi trẻ của tuổi trẻ đến với Chúa. Tôi mời gọi chúng ta hãy tiến về phía trước với mục đích là reo mừng chiến thắng trên đôi môi của chúng ta. Đức Chúa Giêsu đang kêu gọi trong Ê-sai đoạn 6 câu 8. Ngài nói rằng ta sẽ sai ai đi và ai sẽ đi cho chúng ta. Nếu bạn muốn đáp lại tiếng nói từ sâu lắng ở trong tâm hồn của mình, xin hãy trả lời như thế này: có tôi đây, xin hãy sai tôi. Cầu Chúa ban phước cho tất cả các bạn trẻ và gia đình của các bạn. Ngài sẽ ban cho chúng ta mệnh lệnh trong Ê-sai đoạn 6 câu 9: đi đi, nói với dân này. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.